Ông Michael Phương Minh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, bang California, được cho là đã mất tích tại Việt Nam hơn 3 tuần qua, giữa lúc các tổ chức nhân quyền nói ông đã bị chính quyền giam cầm cùng 4 người khác về tội lật đổ chính quyền. Gia đình ông đã liên lạc với phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cả chính quyền Việt Nam để hỏi thông tin về ông Michael Nguyễn nhưng chưa được phản hồi. Ông Mark Robert, em rể của ông Michael, hôm 30 tháng 7 cho VOA biết gia đình rất bức xúc vì chưa có cơ quan nào phản hồi.
Well, we're frustrated that we don't have a good response. We would like to have, we need it, the family really needs information. Michael has 4 young daughters in California and they need their father and we're not hearing any.
Chúng tôi rất bức xúc vì chưa có văn phòng nào phản hồi. Gia đình rất muốn biết thông tin về ông ấy. Ông Michael có 4 con nhỏ ở bang California và chúng cần có cha. Không ai phản hồi cả, chúng tôi vô cùng bức xúc. Ông Mark cho biết gia đình đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nghị sĩ quốc hội nhờ can thiệp.
We've initiated a petition on change.org to free him. We have met with our local congresswoman in California and are starting contacts with other congress people in Congress and the Senate to get the State Department.
Chúng tôi đã mở một thỉnh nguyện thư trên trang change.org tới gặp các nghị sĩ, liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nhờ can thiệp và tìm thông tin về ông Michael. Chúng tôi hối thúc các dân biểu, đặc biệt là dân biểu liên bang Mimi Waters, đại diện cho địa hạt Orange và văn phòng của bà rất quan tâm đến vụ mất tích này. Trước đó, cô Leslie Nguyễn, cháu của ông Michael Nguyễn, cho VOA biết gia đình hoàn toàn chưa được phản hồi sau nhiều lần liên lạc với lãnh sự quán Hoa Kỳ kể từ hôm 8 tháng 7. Thỉnh nguyện thư trên change.org có đoạn viết, từ ngày 27 tháng 6, ông Michael Phương đã về Việt Nam thăm bạn bè và gia đình. Ông đã không trở về trên chuyến bay như đã định. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, chúng tôi được biết ông đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Tính cho đến ngày 27 tháng 7, ông Michael Phương đã biệt tâm 21 ngày. Chính quyền Việt Nam từ chối xác nhận việc giam giữ hay chia sẻ bất kỳ thông tin gì về tình trạng của ông. Trang Defenders hôm 29 tháng 7 cho biết, vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Michael Nguyễn Phương Minh, một công dân Hoa Kỳ, cựu tù chính trị Huỳnh Đức Thịnh và con trai Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Báo, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. VOA chưa thể liên lạc được với Bộ Công an hay Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận thông tin việc bắt giữ này. VOA đang chờ phản hồi từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh về việc công dân Mỹ Michael Nguyễn có bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hay không. Trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 7, gia đình ông Michael Nguyễn cho biết ông là một thương gia độc lập 54 tuổi, có vợ và 4 con gái còn nhỏ và họ rất trông mong ông sớm đoàn tụ.
Một số phi công của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mới đây thông qua một đại biểu quốc hội lên tiếng tố cáo về nhiều tiêu cực trong đào tạo chứng nhận phi công, trong đó có việc họ phải chi hàng chục nghìn đô la để được công nhận bằng lái hoặc chuyển loại. Hàng loạt báo mạng lớn của Việt Nam trong hai ngày gần đây đưa tin đại biểu quốc hội Nguyễn Sĩ Cương đã gửi thư đến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, đề nghị Bộ trưởng làm rõ thông tin trước những cáo buộc của các phi công về các tiêu cực. Dẫn lại nội dung thư, các báo cho hay ông Cương viết rằng ông đã nghe phản ánh và tiếp xúc với một số phi công, trong đó có cả người nhà, và những gì ông nêu ra là sự thật với mục đích xây dựng cũng như bảo vệ một thương hiệu quốc gia. Bức thư được vị đại biểu cũng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi đi vào tháng 6. Trong thư, ông Cương viết rằng qua các phi công, ông được biết kể từ năm 2013 khi Vietnam Airlines thực hiện chính sách xã hội hóa đào tạo phi công, việc tuyển chọn chỉ mang tính hình thức, gần như bất kỳ ai đủ tiền đóng học là có thể đi học. Xã hội hóa là thuật ngữ ở Việt Nam chỉ việc giới tư nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dịch vụ từng do nhà nước đảm trách hoặc nắm độc quyền. Thư nói đa số các trường dạy bay do Vietnam Airlines chọn là các trường nhỏ lẻ, ít tên tuổi tại Mỹ nên chất lượng giảng dạy cũng thấp. Ông Cương viết tiếp, có một số trường, học viên phi công rất kém, chỉ cần đóng tiền là có thể thi qua môn học, thậm chí đóng tiền để được ghi là đã đủ giờ bay. Do quá trình học cơ bản sơ sài như vậy, nên trong các chặng đào tạo tiếp theo để lái máy bay Airbus A321 tại các trường nghiêm túc ở các nước phương Tây, các học viên Việt Nam thường xuyên bị kéo dài thời gian huấn luyện hoặc trượt các kỳ kiểm tra, theo thư của ông Cương. Ông cho biết là các học viên liên tục bộc lộ những điểm yếu trong quá trình đào tạo và đa số học viên tốt nghiệp chỉ đạt 3 điểm là mức chấp nhận được trong thang điểm có mức tối đa là 5. Trong thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thề, bên cạnh tiêu cực trong đào tạo, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương cũng ám chỉ nạn quan chức trong hãng Vietnam Airlines vòi tiền ngày càng trắng trợn từ phi công khi thực hiện phỏng vấn chuyển loại máy bay. Ông Cương dẫn ra đơn tố cáo gần đây nhất vào tháng 4 của một học viên phi công. Vị đại biểu Quốc hội viết rằng có hiện tượng ra giá 20.000 đến 25.000 đô la Mỹ cho một lần phỏng vấn đối với học viên từ Mỹ về để chuyển loại sang máy bay A321 hoặc từ lái phụ A321 sang lái phụ loại khác như A350, B787 hoặc phỏng vấn để nâng cấp lái phụ thành cơ trưởng. Các bài báo trích thư của ông Cương không nêu đích danh ai là những người vòi tiền, song theo các bài báo, đa số các phi công thuộc diện phỏng vấn này sẽ nhận được điện thoại trực tiếp đề cập tới việc nộp tiền. Thư của đại biểu Nguyễn Sĩ Cương nêu nghi vấn rằng sự việc như vậy không thể do một cá nhân mà phải có tổ chức. Ông chỉ ra rằng Vietnam Airlines lên danh sách học viên dự phỏng vấn, đoàn bay 919 thực hiện phỏng vấn. Đánh giá tổng quát, vị đại biểu khẳng định đó là những vấn đề không nhỏ, có nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Ông Cương cho báo chí biết phải hơn một tháng kể từ khi gửi thư đi. Đến ngày 25 tháng 7, Bộ trưởng Thể mới yêu cầu Vietnam Airlines giải trình và trả lời bộ trước ngày 31 tháng 7. Theo một bài trên trang Giáo dục Việt Nam, đến sáng sớm ngày 31 tháng 7, ông Cương vẫn chưa nhận được câu trả lời từ bộ. VOA cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Thể và Trung tâm điều hành bay của Vietnam Airlines để nghe thông tin trực tiếp từ phía họ, nhưng họ không hồi đáp. Khi được VOA hỏi về tính xác thực của các bài báo sử dụng thông tin trong thư của ông Cương, một giáo viên bay và kiểm tra viên của Vietnam Airlines, ông Nguyễn Nam Liên nói với VOA.
Tôi không có liên quan đến các vấn đề tuyển dụng của Vietnam Airlines. Tôi chỉ có train các cái pilot ở trong cái giai đoạn đầu. Tôi là người trong hệ thống và tôi là người có cái tiếng nói của mình là có trách nhiệm. Vì vậy tôi xin phép là không trả lời cho đến khi được lãnh đạo cho phép. Vì lúc này thật sự là mọi việc nó mới xảy ra. Thành ra là cũng chưa được ai được chỉ định là để phát ngôn.
Cơ trưởng Boeing 787 Nguyễn Nam Liên hiện cũng là giám đốc điều hành kiêm trưởng ban huấn luyện của trường phi công bay Việt. Các bài báo về tiêu cực trong đào tạo hoặc công nhận chuyển loại phi công tại Vietnam Airlines đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Facebook. Có người đặt câu hỏi, chẳng lẽ là bằng lái máy bay cũng mua như bằng lái xe hai bánh? Trong khi đó, một số người khác bày tỏ lo sợ hoặc mạnh mẽ lên án việc đào tạo lỏng lẻo cũng như việc thu tiền khi phỏng vấn phi công chuyển loại, với những từ ngữ như không thể chấp nhận được hay quá tởm lợm. Nhiều người đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam phải mạnh tay chống các tiêu cực này để đảm bảo là an toàn cho bao mạng người trên máy bay được đưa lên hàng đầu, đồng thời làm trong sạch môi trường trong công tác đào tạo hay quy trình thăng cấp phi công của Vietnam Airlines.
Công dân Mỹ Will Nguyễn nói dưới VOA rằng chính quyền Việt Nam đã trích dẫn và cố tình sửa chữa thông tin từ Facebook cá nhân của anh để nhằm phóng đại mức độ quá khích của anh. Hôm 30 tháng 7, Will Nguyễn chia sẻ, chính phủ Việt Nam đã cắt ghép Photoshop các status của Will để làm hình ảnh của Will trở nên quá khích. Họ điền thêm một dòng rằng Will muốn lật đổ chế độ. Sinh viên Mỹ 32 tuổi xác nhận với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã đưa thêm câu, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị, ý thức hệ Cộng sản Việt Nam, ghép vào Facebook của anh rồi đưa vào trong một bài viết được cho là của các dư luận viên trên trang Việt Nam Thời báo.net. Bài viết trên trang này có nhan đề Trở về Mỹ, Will Nguyễn lại bội tính với sự nhân đạo của Việt Nam, quay quắt chửi đảng Bác Hồ, được Will dẫn trên Facebook cá nhân hôm 30 tháng 7 cho rằng là của chính quyền Việt Nam. VOA chưa thể liên lạc được với cơ quan chức năng của Việt Nam để xác nhận phát biểu của Will Nguyễn. Will Nguyễn viết trên Facebook rằng Will không căm thù đảng và Will cũng không căm thù chính phủ Việt Nam, nhưng cách thức mà họ chơi với sự thật thật là đáng sợ. Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị Việt Nam giam cầm sau khi tham gia cuộc biểu tình vào hồi tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi trục xuất khỏi Việt Nam hôm 20 tháng 7, chỉ trích việc anh bị giam cầm và nói sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã giúp người dân Việt Nam thực thi dân chủ. Will Nguyễn bị khởi tố vào tháng trước về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Một phiên tòa xét xử anh vào hôm 20 tháng 7 đã kết tội anh về cáo buộc này và đưa ra hình phạt là trục xuất ngay lập tức.
Tòa án quân sự quân khu 7 ở Hà Nội hôm 31 tháng 7 tuyên án 12 năm tù đối với một sĩ quan quân đội đầu tiên bị xử trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo Reuters và truyền thông trong nước. Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ còn được biết với tên Út Chọc bị kết án với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ra ngày 31 tháng 7. Phiên tòa nhận định tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại tới hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Cũng theo bản tin của VOV, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quân đội, công an. Từ năm 2016, chiến dịch trấn áp nạn tham nhũng được tăng cường, trong đó hàng chục quan chức cấp cao gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Đầu năm nay, chiến dịch này được mở rộng tới lực lượng công an và quân đội. Ông Đinh Ngọc Hệ là người chủ mưu trong vụ án được xét xử hôm 31 tháng 7 theo bản tin VN Plus của Thông tấn xã Việt Nam. Bốn bị cáo khác được cho là đồng phạm của ông Hệ nhận tổng cộng hơn 6 năm tù. Truyền thông trong nước trích dẫn bản cáo trạng của tòa cho biết ông Hệ đã lạm dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng và dùng danh nghĩa quân đội để xin được thi công các dự án công trình trọng điểm quốc gia. Cũng theo cáo trạng, ông Hệ còn lạm dụng chức vụ để đăng ký biển xe quân sự và biển xanh 80A cho xe của công ty ông, sau đó sử dụng trái pháp luật. Bị cáo này còn dùng bằng tốt nghiệp đại học giả cũng như văn bằng và bảng điểm giả kê khai hồ sơ đảng viên và để được nâng lương. Tại phiên tòa, ông Hệ không thừa nhận tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn, nhưng theo cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác cùng lời khai của người làm chứng đã đủ để kết tội cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn. Vụ kết án này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai thứ trưởng công an bị kỷ luật và bị đình chỉ các chức vụ trong đảng hôm 28 tháng 7. Hôm 30 tháng 7, một cựu sĩ quan công an cao cấp cũng bị tuyên án tại Hà Nội. Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là đại gia đất đai, nhận bản án 9 năm tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.